Sử thượng tối cường tông chủ, chương 178, cướp sạch, gocchuyenaudio.com. Nếu như mà tu luyện ra kiếm hồn, như vậy sức chiến đấu tuyệt đối sẽ bạo tăng lên một mảng lớn, đồng trong cảnh giới hầu như khó gặp địch thủ, vượt cấp giết địch cũng là dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ phải rất phổ thông a, không có tu luyện ra kiếm hồn hoặc là công pháp tồn tại nghịch thiên. Mà trên kiếm hồn, tầng thứ tư chính là kiếm tâm, như vậy càng là tồn tại trong truyền thuyết, tràn đầy sắc thái thần bí. Có người nói chỉ cần ngươi tu luyện thành kiếm tâm, như vậy liền có thể ngang dọc trong toàn bộ cảnh giới, cho dù cho ngươi chỉ là hóa thần tiền kỳ cũng có thể dễ dàng nghiền ép hóa thần hậu kỳ, thậm chí là hóa thần đỉnh phong. Kiếm tâm, đây mới thực là tồn tại vô địch trong cùng giai, hơn nữa còn là trong toàn bộ một đại cảnh giới. Nếu như ngươi tu luyện ra kiếm tâm mà nói, như vậy lực lượng của ngươi bộc phát ra, đã gần như có thể so sánh cùng phong vân thi triển ma kha vô lượng rồi. Cảnh giới trên kiếm tâm còn lại chính là kiếm vực trong truyền thuyết. Kiếm chi lĩnh vực đây mới thật sự là truyền thuyết, bởi vì kiếm tâm tuy rằng nghịch thiên thế nhưng mà trên khắp đại lục vẫn có người có khả năng lĩnh ngộ ra. Mà kiếm vực tầng thứ này, đã sớm tuyệt tích trên huyền tinh đại lục rồi, trong trăm năm gần đây hầu như không có nghe nói tới người nào có thể tu luyện thành kiếm vực. Huyền tinh đại lục rộng lớn vô ngần, tu sĩ số lượng đã không thể dùng ước để hình dung nữa rồi, mà hẳn là bách ước hoặc trăm tỷ. Kết quả nhiều như vậy tu sĩ, lại vẫn chưa xuất hiện một tu sĩ có thể tu luyện ra kiếm vực tầng thứ, đủ để chứng minh lĩnh vực khó thành như thế nào. Cái nhập mục hóa ma kinh này vừa mở đầu liền chính là hai chữ lĩnh vực, cho nên mới để cho Diệp Thần khiếp sợ như vậy. Hừ, cái này nhập mục hóa ma kinh này trong đó lại có phương pháp có thể trực tiếp tu luyện ra lĩnh vực cái này. Thật sự là nghe rợn cả người mà không hổ là truyền thừa của huyết thủ nhân Phật. Ý thế, hồn tâm trải qua tất cả mới có thể đụng đến cảnh giới lĩnh vực mà cái nhập mục hóa ma kinh này trên đó cư nhiên lại có khả năng trực tiếp khiến ngươi cô đọng ra lĩnh vực chỉ riêng bằng vào điểm này. Cũng đủ để chứng minh chỗ nghịch thiên của bộ công pháp này. Nhập mục hóa ma kinh, nhập mục đúng là một cửa, mà hóa ma lại là một cửa khác, một khi có thể nhập mục liền đại biểu cho ngươi đã tu luyện ra lĩnh vực của bản thân, có thể khiến cho lực chiến đấu của ngươi bạo phát ra vô cùng kinh khủng trong cảnh giới. Thậm chí còn có khả năng vô địch trong cùng một đại cảnh giới. Mà tới giai đoạn hóa ma, sức chiến đấu của người sẽ tiếp tục tăng vọt lên một mảng lớn. Một khi người khác bị kéo vào lĩnh vực của ngươi cùng trạng thái hóa ma của ngươi chiến đấu, như vậy hắn liền chính là cùng một pho tượng ma thần chiến đấu a, hầu như không có phần thắng. Trên mặt Diệp Thần lộ ra tinh quang, có hạn bạt chi khu cùng nhập mục hóa ma kinh. Tương lai của hắn liền có thể sẽ đạt tới một mức độ kinh người. Bất quá, đồng thời tu luyện hạn bạt chi khu cùng nhập mục hóa ma kinh thật sự là có chút lãng phí a, trên mặt Diệp Thần lộ ra nụ cười khổ, loại công pháp này, chỉ cần một bộ trong tay tu sĩ khác như vậy cũng là tạo hóa nghịch thiên rồi. Mà Diệp Thần cư nhiên lại lấy được hai bộ thật sự là có điểm. Ngại nhiều a, ly khai khỏi Phi Hạc Tông, Diệp Thần đương nhiên là gocchuyenaudio.com, không quên đưa cái thượng phẩm tông môn này hào hào cướp đoạt một lần. Toàn bộ số mệnh tông môn tự nhiên là rơi vào bên trong thanh đồng bảo tọa rồi. Có số mệnh của thượng phẩm tông môn, hạn bạt chi linh liền có đủ thời gian xuất hiện rồi, không còn phải trong ba hơi thở đáng thương nữa. Căn cứ vào thuyết pháp của khí linh, hắn đã có thể xuất hiện trong 10 hơi thở rồi. Thời gian 10 hơi thở, liền có khả năng giết một tu sĩ nguyên thần cảnh đang bị thương như Hà Thiệu Minh vậy. Thế nhưng nếu như gặp phải nguyên thần cảnh hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy lại là tình huống khác, hạn bạt chi linh vẫn như trước giết không được, chỉ có thể làm bị thương nặng mà thôi. Bất quá nếu như gặp phải tu sĩ hóa thần cảnh giới. Như vậy tuyệt đối là có khả năng dễ dàng nghiền ép tiện tay đánh đối phương thành mảnh vụn. Dĩ nhiên, số mệnh đến thật không dễ, Diệp Thần nhất định sẽ không lãng phí nó, mà là giữ lại làm đòn bảo mệnh cuối cùng. Tông chủ ta ở bên trong Phi Hạc Tông, phát hiện một cái thú noãn. Thất trưởng lão Kim uy tay cầm một quả trứng khổng lồ, đi tới trước mặt của Diệp Thần bẩm báo. Tất cả mọi người ở Phi Hạc Tông cướp đoạt một phen. Cơ hồ là một tấc đất cũng đều không buông tha, có thể nói là quật địa ba thước. Bọn họ bỏ ra đại giới lớn như vậy, tự nhiên là muốn toàn bộ đòi lại rồi. Diệp Thần ở Phi Hạc Tông tổng cộng lấy được vượt lên trước 100 khối thượng phẩm linh thạch, không thể không nói, nội tình của thượng phẩm tông môn, đích thật là hết sức kinh người, vượt quá tưởng tượng của hắn. Tông chủ Phi Hạc Tông đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa cũng không phải là tham gia đấu giá hội A, cho nên mang theo linh thạch cũng không nhiều, đại đa số linh thạch cũng đều lưu tại bên trong tông môn, hôm nay liền tiện nghi cho Diệp Thần rồi. Hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch may là lấy nhãn giới của Diệp Thần cũng là không nhịn được hưng phấn lên không dứt. Linh thạch tuy rằng không phải là thiên tinh cho nên vô pháp sáng tạo ra nhân vật trong thần thoại bản diện, thế nhưng mà nhân vật bên trong Cao Vũ bản diện cũng có vài nhân vật cũng là thập phần cường đại a, có thể cùng hóa thần cảnh giới so sánh một hai. Hơn nữa tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật đại đa số đều là nhân vật trong truyền thuyết ở địa cầu, cho nên một khi bọn họ được sáng tạo ra, sau khi tiếp xúc cùng pháp tắc và linh khí trên huyền tinh đại lục, thực lực còn có thể tăng thêm một mảng lớn a. Sáng tạo ra nhân vật có thể đấu ngang tay với hóa thần cảnh giới, như vậy qua không được bao lâu hắn liền có thể cùng nguyên thần cảnh giới so sánh rồi. Hơn nữa ngoại trừ thần thoại bản diện cùng Cao Vũ bản diện ra, còn có một cái hư nghĩ bản diện có thể dùng linh thạch sáng tạo ra. Hư nghĩ bản diện, phần lớn là chút nhân vật truyện tranh cùng trong trò chơi, những nhân vật này trong đó cũng có chút tồn tại thập phần kinh khủng a. Tỷ như nhân vật trong Dragon Ball, siêu Saiyan mạnh mẽ kỳ thực cũng đã không kém gì chút nhân vật thần thoại rồi. Bất quá nhân vật trong hư nghĩ bản diện cường đại nhất chỉ có một nhóm kia, vẫn như trước phải dùng thiên tinh đến sáng tạo, về phần nhược tiểu nhân vật Diệp Thần tạm thời có không có hứng thú sáng tạo ra. Mặc kệ như thế nào mà nói, từ bên trong Phi Hạc Tông lấy được hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch, đây cũng là một khoản tài phú khiến cho Diệp Thần hưng phấn tới cực điểm. Góc truyện audio.com, rồi, về phần tàng bảo các cùng tàng kinh các của Phi Hạc Tông tự nhiên cũng là không thể may mắn tránh thoát rồi, đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Trên thực tế đối với tàng bảo các cùng tàng kinh các Diệp Thần đã không có chút hứng thú gì rồi, bởi vì công pháp của hắn cùng vũ khí tạm thời đã đạt đến đỉnh phong, những thứ này bên trong thượng phẩm tông môn cũng không có khả năng mạnh hơn của hắn. Bất quá hắn cũng có ôm chút thái độ hiếu kỳ, Diệp Thần vẫn là đem tất cả mọi thứ cuốn hết không chừa thứ gì, thậm chí bên trong chữ vật giới chỉ của Diệp Thần đã không còn một chút chỗ trống nào. Mà bảo vật bên trong Phi Hạc Tông, vừa lúc còn có một cái thượng phẩm chữ vật giới chỉ, cho nên Diệp Thần liền không chút do dự mà đổi lại cho mình. Chữ vật giới chỉ trước đó của hắn, chỉ có không gian cỡ một tủ quần áo lớn, nhưng hôm nay chiếc chữ vật không gian này của hắn, liền có không gian chừng một gian phòng lớn. Tông chủ, đây là thú noãn, chắc là trứng của trùng thiên hạc rồi. Lý Kiến Hoa cầm cự đản trong tay, nói rằng, Diệp Thần liền gật đầu, nói. Trùng thiên hạc coi như là linh thú khó lường, tiềm lực thập phần cường đại, cái thú noãn này liền do ngươi bảo quản đi, nếu như có thể thuận lợi ấp trứng, cũng là một cái sự tình tốt đẹp a. Tàng bảo các của Phi Hạc Tông, cũng không có bảo bối gì nhiều lắm, đại đa số đều là linh khí tốt nhất, bất quá cũng chỉ là thượng phẩm linh khí mà thôi, cũng không có một kiện đạo khí nào. Bất quá trước đó nhị trưởng lão Phi Hạc Tông sử dụng một thanh kim thương, cuối cùng vẫn là để Diệp Thần tới bảo quản. Hôm nay, Diệp Thần hắn thu thập được linh khí, đã là hết sức kinh khủng rồi, bởi vì hắn không ngừng bứng Phi Hạc Tông lên, trước đó còn Thi Âm Tông, trên người tích lũy cũng đã đủ rồi. Chỉ cần hắn nhất trọng tổ xây dựng lại tông môn, như vậy tàng bảo các của hắn cũng sẽ không thua kém gì bất kỳ một cái thượng phẩm tông môn nào. Dĩ nhiên, công pháp và vũ khí, Diệp Thần cũng thu được rất nhiều. Ngoài vũ khí tuyệt cường của Phi Hạc Tông Phi Hạc Băng Vân trưởng gia, còn có thần thương cửu kích và long hạc song quyền, đều là hạ phẩm địa cấp vũ khí. Thậm chí Diệp Thần còn ở trong tầng cao nhất của tàng kinh các tìm được một bản vũ khí địa cấp hạ phẩm cực kỳ khó được, tên là Hành Vân Lưu Thủy Kiếm. Địa cấp trung phẩm kiếm pháp, cái này chính là tồn tại trước đó Diệp Thần nghĩ cũng không dám nghĩ a, hôm nay cầm trong tay liền khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Thượng phẩm tông môn, có thể có được vũ khí địa cấp trung phẩm, đã là hết sức làm khó lường rồi, bởi vì dưới tình huống bình thường chỉ có tông môn vương đạo cấp mới có thể có vũ khí địa cấp trung phẩm a. Về phần công pháp, bên trong Phi Hạc Tông công pháp mạnh nhất cũng bất quá cũng chỉ là địa cấp hạ phẩm, tên là Cửu Chuyển Phá Không Bí Quyết. Rất hiển nhiên, coi như là Phi Hạc Tông loại cấp bậc thượng phẩm tông môn này cũng rất khó có được công pháp địa cấp hạ phẩm. Dĩ nhiên, có thể là công pháp tốt hơn đã bị tông chủ của họ mang đi cũng không có ở lại trong tàng kinh các. Bất quá cho dù là như vậy cũng đủ để cho Diệp Thần vui mừng rồi, bởi vì nội tình trùng kiến thiên linh tông đã hoàn toàn có rồi. Bình khí, công pháp, linh thạch, cái gì cần có đều có, thiếu sót duy nhất chính là cao thủ đỉnh cấp. Bất quá có tạo nhân hệ thống tồn tại, cao thủ cũng sẽ không thiếu duy. Góc truyện audio.com, nhất thiếu chính là thiên tinh. Đáng tiếc để cho Diệp Thần thất vọng chính là toàn bộ Phi Hạc Tông cũng không có tồn tại một khối thiên tinh, cho nên Diệp Thần chỉ có thể đưa ánh mắt rơi vào trên động phủ của huyết thủ nhân Phật mà thôi. Thời điểm trước đó hư ảnh của huyết thủ nhân Phật còn tồn tại, Diệp Thần cũng quên hỏi hắn trong động phủ rốt cuộc là có cái gì, hôm nay muốn hỏi cũng không còn cơ hội rồi. Tông chủ, đã thu thập xong, chân bảo của Phi Hạc Tông, trên cơ bản tất cả đều đã toàn bộ bị chúng ta lấy đi. Tam trưởng lão Dương Phong quay sang Diệp Thần báo cáo. Bọn họ những trưởng lão này, trên người cũng mang đến 5-6 cái chữ vật giới chỉ, không có biện pháp a, đồ đạc quá nhiều, một cái chữ vật giới chỉ căn bản là không chứa nổi. Diệp Thần liền gật đầu, quay sang mọi người nói. Kế tiếp chúng ta liền đi tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật, một khi tìm được rồi, liền bắt đầu mạnh tay xây dựng lại Thiên Linh Tông. Nghe được 4 chữ trùng kiến tông môn, trên mặt đám người Lý Kiến Hoa đều lộ ra biểu tình phấn chấn cùng kích động, đáng tiếc vừa nghĩ tới đám người Úy Trì Phong vẫn lạc, bọn họ lại là không nhịn được thương cảm đứng lên. Trùng kiến Thiên Linh Tông là chuyện tốt, đáng tiếc cố nhân đã không còn, thật sự là làm cho người ta cảm khái một trận. 8 người Diệp Thần ly khai khỏi Phi Hạc Tông, bỏ lại không khí trầm lặng ở trên Cố Vân Phong, tiếp tục hướng về phương hướng Vọng Đô Thành chạy đi. Tiêu Phương trước có nói, động phủ của huyết thủ nhân Phật là ở gần phụ cận Vọng Đô Thành, Cửu Dương Thành cùng Đa Minh Thành, cho nên Diệp Thần bọn họ trước là hướng về phía Vọng Đô Thành mà đi. Vọng Đô Thành, Cửu Dương Thành cùng Đa Minh Thành liền kề nhau, đến một tòa thành trì, mặt khác cự ly tới 2 tòa thành trì kia cũng không quá xa. 5 ngày sau, nhóm người Diệp Thần rốt cục cũng đi tới Vọng Đô Thành. Sau khi vào thành, Diệp Thần bọn họ liền một phen hỏi thăm, từ đó với cái Vọng Đô Thành này có nhiều lý giải. Có người nói cái Vọng Đô Thành này vốn là danh thành một thời, đã từng là phụ thuộc thành của một tông môn vương đạo cấp, đáng tiếc có hưng thì cũng có tàn, Thương Hải Tang Điền, lúc tông môn đó bị diệt cái Vọng Đô Thành này cũng liền xuống dốc. Hôm nay Vọng Đô Thành, chu vi tông môn cường đại nhất cũng chỉ là một Khắc Mệnh Tông, chính là một thượng phẩm tông môn. Cách chương.